nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, ba lần vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nội Mông, Trung Quốc. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 76 tuổi. Ngay từ nhỏ, cha mẹ tôi đã không cho tôi đi học. Đến tuổi trưởng thành, họ vội vàng gả tôi cho một người đàn ông ở làng bên. Sau khi sinh con, tôi mắc phải một số bệnh như loãng xương, đau nửa đầu, bệnh phụ khoa và gan nhiễm mỡ. Một ngày mùa thu năm 1997, tôi đến thăm em gái tôi sống cách đó gần 50 km. Vừa vào đến nhà, em gái tôi đã nắm lấy tay tôi, hào hứng nói: "Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Chị có biết không, Đại Pháp có hiệu quả cải biến sức khỏe đáng kinh ngạc." Tôi mượn cô ấy 3 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Vì không biết chữ, nên chồng tôi đọc cho tôi nghe. Hai vợ chồng tôi tuân theo các bài giảng, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng trở thành người tốt hơn. Một năm sau, có vài lần chồng tôi đưa tôi đến tỉnh Hà Bắc để xem băng hình các bài giảng pháp của sư phụ và được học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian 18 tháng, tất cả các bệnh tật trên thân thể tôi đều tan biến. 1. Khối u biến mất. Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Do không chịu nổi áp lực, nhiều người trong làng tôi đã từ bỏ tu luyện. Lúc đầu tôi cũng giống họ, nhưng một tháng sau, chồng tôi nói: "Pháp Luân Đại Pháp quá tuyệt vời, không thể bỏ được em ạ." Chồng tôi tiếp tục luyện công ở nhà, nhưng tôi vì quá sợ mà không dám luyện. Một năm trôi qua, đến một ngày, tôi xem một chương trình TV về bệnh phụ khoa. Lúc đó, con dâu tôi cũng mới sinh tại trạm y tế địa phương. Khi đến thăm hai mẹ con cháu, tôi kết hợp kiểm tra luôn tình hình sức khỏe của mình. Qua soi chiếu, họ phát hiện tôi có một khối u ở tử cung. Tất cả bệnh tật trước đây tôi từng mắc giờ quay trở lại. Tôi lo lắng, sợ hãi và không biết phải làm gì. Tôi thử dùng thuốc đông y, tây y và các bài thuốc dân gian nhưng chẳng ích gì. Cảm thấy tuyệt vọng, tôi bắt đầu tập lại các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cùng chồng và nghe các bài giảng của sư phụ. Khoảng 6 tháng sau, tôi bị một cơn đau buốt khi đi vệ sinh, giống như sắp sinh em bé vậy. Cơn đau ngừng lại, nhưng đến sáng hôm sau, nó lại xuất hiện. Tôi vội vào nhà vệ sinh, sau đó thì tôi hết đau. Khi nhìn vào bồn cầu, tôi thấy một cục máu ở đó. Tôi nhận ra sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tịnh hóa thân thể và gỡ bỏ khối u giúp tôi. Tôi vô cùng chấn động trước sự việc này. 2. Xuất huyết não. Em gái tôi bị xuất huyết não cách đây khoảng 9 năm, khiến cô ấy bị nôn mửa nhiều lần. Vì não cô ấy bị tụ máu nên tôi đến chăm sóc cô ấy. Con gái cô ấy đưa tôi đi mua sắm ở chợ. Khi đang đi, đột nhiên tôi thấy sa sẩm mặt mày, buồn nôn và yếu ớt. Dù bữa trưa tôi ăn rất ít nhưng vẫn nôn thốc, nôn tháo. Triệu chứng này giống với bệnh của em gái tôi. Khi biết tin, chồng tôi đến đón tôi về nhà. Tôi phát chính niệm liên tục trên đường đi và nhẩm đọc các bài thơ của sư phụ. Khi về đến nhà, tôi nôn mửa liên tục, cảm giác cơ thể lạnh đi và không tài nào cử động nổi. Cháu nội tôi nói với mẹ nó: "Mẹ ơi, mẹ hãy đưa bà đi bệnh viện đi, bà sắp chết rồi." Con trai út đến thăm tôi, cháu khóc van nài tôi đến bệnh viện. tôi nhớ tới một câu trong Pháp Sư Phụ giảng: một tâm không động có thể ức chế vạn động. Trích Tống Khứ Chấp Trước Cuối Cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Sáng hôm sau, con gái và con trai thứ hai của tôi cũng đến thăm. Con trai tôi nói với cả nhà: mẹ bị sốt huyết não, tình trạng của mẹ có lẽ còn nặng hơn cả của dì. Tất cả họ đều lo lắng, nhưng vẫn không thể thuyết phục tôi đến bệnh viện. Đến 3 giờ chiều hôm đó, sức khỏe tôi bình phục hoàn toàn, khiến ai cũng thấy kinh ngạc. Chồng tôi nói với các con cháu: bà ấy ổn rồi, là sư phụ đã chăm sóc, bảo hộ chúng ta, các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi và hàng xóm láng giềng được tận mắt chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều nói: Đại Pháp thật kỳ diệu. 3. Bệnh trần tử biến mất. Vào một ngày tháng 4 cách đây 6 năm, khi đang trồng rau trong vườn, đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi vội vã về nhà. Đến bữa tối tôi không ăn uống được gì. Sáng hôm sau toàn thân tôi đau nhức và không thể đi lại được. Tôi phải sử dụng đến một cây gậy để chống. Sau khi hỏi mọi người xung quanh, tôi mới biết ra bệnh của tôi có tên gọi là trần tử. Tên thường gọi căn bệnh này tại quê tôi, nó thường kéo dài 7 ngày. Tôi nhớ tới Pháp Sư Phụ giảng: Đại Pháp xem xét lòng người. Trích Vô Đề, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Nên tôi hạ quyết tâm không thừa nhận căn bệnh này. Trong khi con trai và con dâu đang để mắt trông chừng tôi, thì tôi đã chống gậy bước ra ngoài. Vừa đi, tôi vừa đặt cây gậy xuống. Tôi có thể đi dạo quanh sân sau và cảm thấy tốt dần lên. Con trai và con dâu tôi vui vẻ nói: mẹ khỏe mạnh lại vì mẹ tu luyện Đại Pháp. Giờ mẹ ổn rồi, đúng như mẹ đã nói với chúng con. Bài chia sẻ thứ 2: giúp một học viên vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cách đây 3 năm, ý nghĩ đến thăm bà Lưu, một học viên địa phương, cứ xuất hiện trong đầu tôi. Bà đã ngoài 80 tuổi, vì vậy tôi đến thăm bà. Con gái lớn của bà Lưu mở cửa và quát vào mặt tôi: tại sao những người như cô, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vẫn bị ung thư? Giữ bình tĩnh, tôi nghĩ, liệu mình đã làm hoặc nói điều gì không phù hợp nhỉ? Tôi không tìm được bất cứ điều gì sai, vì vậy tôi trả lời: ồ, vậy à, chị ơi, mẹ chị đâu rồi? Cô ấy bình tĩnh lại và kể với tôi về chẩn đoán ung thư bàng quang mới đây của mẹ cô. Bác sĩ đã nhiều lần liên lạc với họ về việc phẫu thuật, nhưng gia đình chưa thể quyết định được là phải làm thế nào. Gia đình chị nghĩ gì về cuộc phẫu thuật? Tôi hỏi. Mẹ tôi có thể sống khỏe đến ngoài 80 là chúng tôi mãn nguyện rồi. Tuy nhiên, phẫu thuật không chắc sẽ cải thiện được. Bà còn phải đối mặt với tử vong trong phòng phẫu thuật. Phẫu thuật tốn kém lắm và bà có thể phải chịu đựng nhiều hơn. Cô ấy trả lời. Mẹ chị nhìn nhận thế nào về cuộc phẫu thuật? Bà không chịu phẫu thuật, vì vậy chúng tôi quyết định không phẫu thuật nữa. Bác sĩ yêu cầu bà và người nhà ký vì đã từ chối phẫu thuật. Cô nói thêm. Tôi biết bà Lưu khá rõ. Chị à, những gì chị vừa nói về việc phẫu thuật ở độ tuổi của bác là rất có lý. Trong suốt 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ chị có bị bất kỳ chứng bệnh nào khác không? Không, con gái bà Lưu trả lời. Tôi hỏi, bà cụ có sử dụng bất kỳ loại thuốc nào không? Không dùng một viên nào cả. Tính tình của bác có cải thiện không? Tốt hơn nhiều so với trước đây, cô nói. Tôi nói với con gái bà rằng, bệnh của mẹ cô là giả tướng và bà tu luyện không vô ích. Tuy nhiên, từ góc độ tu luyện mà nói, bà đã bị mắc kẹt ở tầng thứ hiện tại và đang gặp phải một đại nạn. Ví dụ, tôi dùng tay để giúp cô ấy hiểu, nói rằng mẹ chị đang ở tầng thứ này và bà ấy không thể vượt qua một khảo nghiệm tu luyện. Đó không phải vì bà ấy không phải là một học viên tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ tốt cho thân thể chúng ta. Chính quyền Trung ương đã thực hiện một nghiên cứu vào năm 1998 và kết luận rằng tu luyện Đại Pháp chỉ có lợi cho dân. Tôi hỏi, tu luyện không có hại gì cả, chị có tín Phật không?
Có.
Thế chắc chị đã nghe nói về Phật Milarepa. Cô ấy gật đầu. Phật Milarepa là một người giống như chúng ta trước khi ông đạt đến giác ngộ và về trời. Ông không thể bỗng nhiên bay lên trời trước mặt mọi người vì thân thể của ông phải chiều theo các quy tắc của cõi người này. Chẳng hạn, ông ấy có thể chết vì bệnh tật hoặc bị bức hại. Nhưng nếu ông ấy bay khắp bầu trời thì ngay cả những kẻ có tâm địa xấu xa cũng sẽ đến tu luyện. Tín và ngộ sẽ là vô nghĩa, có phải vậy không? Cô ấy lại gật đầu. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là có thời hạn. Điều kỳ diệu phi thường và chân tướng về Đại Pháp sau đó sẽ được tiết lộ cho mọi người. Vì vậy, nếu chúng ta muốn tu luyện tại nhân gian này, chúng ta phải tuân theo lời dạy của sư phụ Lý Hồng Chí. Chúng tôi đang học cuốn Chuyển Pháp Luân và chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Sao chị không xem qua cuốn sách ấy? Mẹ chị đang ở đâu? Bác ở phòng bao nhiêu? Em muốn đến thăm bác. Con gái của bà Lưu gọi điện cho em gái ở bệnh viện và đồng ý. Mẹ cô ấy muốn gặp tôi. Tôi đã đi vào buổi chiều hôm đó. Sắc mặt bà tái nhợt nhưng giọng nói vẫn sang sảng. Tôi hỏi han tình trạng của bà. Bà Lưu nói rằng bà không chắc chắn. Bác có sợ không? Tôi hỏi. Bà gật đầu nói có. Tôi chia sẻ thể ngộ. Trong tình huống này, chúng ta nên giữ bình tĩnh và sau đó tự nhìn lại mình. Khi gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn phải ý thức rằng chúng ta là học viên Đại Pháp và bảo trì chính niệm của mình. Sư phụ đang chăm sóc chúng ta. Rồi tôi đọc cho bà đoạn kinh văn sau. Học viên xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng. Nó không gì ngoài hai mục đích. Một là để họ xuất hiện ra trạng thái ấy, xem người chung quanh nhìn nhận thế nào. Xem tâm chư vị động thế nào, xem chư vị có động tâm hay không. Chẳng phải chính vấn đề đó sao? Mọi người đều đang động tâm. Ái chà, họ tu luyện tốt thế, họ tại sao lại thành như thế nhỉ? Chấp trước liền giấy khởi xuất lai, nhân tâm đều nổi lên. Có người nghĩ, họ đều thế cả, tôi có thể đạt hay không? Các chủng các dạng nhân tâm đều xuất ra trở lại. Cựu thế lực kia liền nói, tôi làm việc này đúng chứ? Tôi để nghiệp bệnh của họ nghiêm trọng đến thế, có mục đích chính là để kiểm nghiệm xem họ là chính niệm hay là nhân tâm. Chúng tôi làm đúng chứ? Ngài xem, đệ tử của Ngài, những nhân tâm ấy quay xuất trở ra chưa? Có nhiều tâm con người xuất trở ra lắm, cần phải nhắm thẳng vào những nhân tâm ấy mà làm. Từ đó gia tăng nghiệp bệnh của những học viên ấy, để xem chư vị còn tu hay không tu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Còn có một mục đích, chính là về bản thân họ. Chính người xuất hiện nghiệp bệnh ấy tu như thế nào? Họ có thể trong trạng thái đó mà dùng chính niệm mạnh đến vậy để vượt qua không? Thật sự coi bản thân là một vị thần, hoàn toàn là cái gì cũng không đặt trong tâm. Hôm nay tôi đọc Minh Huệ Net báo cáo, thấy một học viên chân bị đánh đến xương cốt vỡ nát cả, không nối tiếp lại thì đã băng thạch cao. Học viên này không nghĩ chút gì rằng bản thân sẽ tàn phế, hoàn toàn không để ý. Hàng ngày học pháp, chính niệm rất đầy đủ, có thể ngồi dậy được chút thời gian nào liền luyện công. Bác sĩ bảo rằng xương cốt vỡ của cô ấy vỡ nát rồi, chưa nối tiếp lại thì đã băng thạch cao, đó đều là bệnh viện của nhà tù làm. Cô ấy không quan tâm, tôi cần xếp bằng luyện công, đau không chịu được vẫn cứ kiên trì. Sau này, xếp bằng không đau nữa, kết quả đã lành. Bây giờ nhảy sao cũng không việc gì nữa, như người bình thường. Chư vị ai cũng có thể như vậy, thì cựu thế lực không dám động đến họ. Ai cũng có thể như thế, thì ai cũng có thể khi vượt quan là vượt qua hết. Thế nào gọi là chính niệm? đó chính là chính niệm. Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Bà Lưu phấn chấn lên. Phải rồi, tôi lại tưởng mình không còn hy vọng gì chứ. Bà chưa bao giờ đi học, tuy nhiên bà tin chắc những lời của sư phụ. Đây là điều căn bản. Vài ngày sau, tôi đến thăm bà Lưu và đọc những bài giảng của sư phụ cho bà nghe. Chúng tôi cũng chia sẻ thể ngộ về bất kỳ thắc mắc nào của bà. 2 tuần sau, bà đã được xuất viện. Sau đó, một số học viên đã đến nhà bà Lưu để học pháp cùng bà. Bà Lưu hiện đã gần 90 tuổi, nhưng bà vẫn kiên trì tham gia một nhóm học pháp. Sư phụ đang quản bà. Bài chia sẻ thứ 3: tinh tấn học pháp và vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vào một buổi sáng, con gái một đồng tu vội vã chạy tới nhà tôi và nói: mẹ cháu không thể đứng dậy, làm ơn hãy tới và giúp mẹ cháu. Khi tôi tới nhà của họ, tôi nhìn thấy tay phải của Tĩnh đang siết chặt lại thành nắm đấm và một bên miệng của cô ấy rủ xuống. Nửa thân bên phải cô ấy đã bất động. Tôi động viên cô ấy: có sư phụ và pháp ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa. Hơn nữa, tôi cũng tới đây để giúp cô. Lời nói của tôi đã gia tăng sự tự tin và củng cố tinh thần cho cô ấy. Chúng tôi tĩnh tâm lại và bắt đầu bình tĩnh, phân tích nguyên nhân của khổ nạn này. Tĩnh bắt đầu chậm rãi kể cho tôi nghe về tình huống hiện tại của cô. Sau khi làm rõ một số sự việc gần đây, chúng tôi đã tìm ra những điểm mà cô ấy không phù hợp với các nguyên lý của Đại Pháp. Chẳng hạn, cô ấy thường tranh cãi với con gái và chồng cô. Sau đó, chúng tôi bắt đầu học Pháp. Bởi vì trong nhà cô ấy rất lộn xộn, nên tôi gợi ý rằng chúng tôi sẽ học Pháp ở ngoài sân. Tuy nhiên, Tĩnh không thể đứng dậy. Tôi đề nghị cô hãy nghĩ tới pháp lý mà sư phụ giảng trong truyền Pháp Luân liên quan tới tốt xấu xuất tự một niệm. Tôi cũng đề nghị cô nên đặt tín tâm vào sư phụ và Đại Pháp. Sau đó, học viên này đã có thể đứng dậy ngay lập tức. Chúng tôi từ từ đi bộ ra sân và ổn định để học Pháp. Cô ấy đã có thể điều khiển tay trái một cách bình thường. Tuy nhiên, tay phải của cô vẫn khó có thể cầm được sách. Nước bọt liên tục chảy xuống khỏi cái miệng đang há hốc của cô, và tôi đã dành cả buổi để đọc sách cùng cô, lau miệng cho cô và lật từng trang sách. Bởi cô gặp khó khăn khi phát âm, nên mỗi câu đều cần cố gắng đọc nhiều lần. Sau nửa ngày, chúng tôi chỉ đọc được 6 trang sách. Vì tình huống của cô đặc biệt nghiêm trọng, bên cạnh việc ăn và ngủ, tôi đã cân nhắc dành toàn bộ thời gian còn lại để học Pháp. Tuy nhiên, thay vào đó, sau khi trao đổi, chúng tôi đã quyết định dành cả buổi chiều để học Pháp. Vào buổi sáng, gia đình cô sẽ nghỉ ngơi hoặc làm việc đồng áng hoặc làm việc nhà. Thông thường, mỗi khi chúng tôi học Pháp, cô ấy sẽ lo lắng về những công việc gia đình còn dang dở. Tôi nhắc nhở cô rằng, hãy đối đãi với việc học Pháp một cách nghiêm túc, phóng hạ các chấp trước và những tư tưởng mông lung khác, hãy tập trung vào việc ngộ Pháp và quy chính bản thân mình. Sau vài ngày, Tĩnh đề nghị chúng tôi luân phiên đọc sách, bởi miệng cô bị liệt một phần khiến cô khó có thể đọc nhanh hơn. Ngay lập tức tôi nghĩ rằng, thay vì nắm bắt cơ hội để học Pháp, cô ấy lại kiếm cớ để lười biếng. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhớ đến lời sư phụ giảng rằng chúng ta cần cân nhắc đến người khác. Có thể khả năng của học viên này đã đến giới hạn. Tôi nên kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn và những phàn nàn tiêu cực của mình. Sau khi tôi nhận ra thiếu sót của bản thân, tâm của học viên này đã thay đổi và quyết định tiếp tục học Pháp một mình. Thông qua sự việc này, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc bảo trì chính niệm, tu luyện bản thân và chiều theo những nguyên lý của Pháp. Buổi học Pháp của chúng tôi kéo dài từ 2 giờ đến 5 rưỡi chiều mỗi ngày. Quá trình này ban đầu vô cùng gian nan. Tĩnh phải thường xuyên dừng lại để đi vào nhà vệ sinh. Bởi cô đi lại khó khăn, nên mỗi lần đi vệ sinh cũng mất một lúc mới quay lại. Vì miệng và cơ thể cô vẫn còn yếu, và không dễ điều khiển, nên việc học Pháp đối với cô là một nhiệm vụ đòi hỏi sự cố gắng đặc biệt lớn. Đôi lúc cô ấy kiệt sức, cô sẽ đề nghị tôi thay cô đọc nốt phần còn lại. Tôi động viên cô ấy nghỉ một lát trước khi tiếp tục. Sau đó cô ấy cảm thấy hoang mang và đề nghị chúng tôi dừng buổi học Pháp hôm đó lại và bảo tôi về nhà thay vì chờ đợi cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng, nếu chúng ta làm như vậy thì tà ác sẽ rất cao hứng, nhưng sư phụ sẽ cảm thấy buồn. Có sư phụ và Pháp gia trì, chúng ta có thể vượt qua khổ nạn này. Chúng tôi dần dần cải thiện tốc độ đọc cho tới khi có thể hoàn thành 20 trang sách trong 10 ngày. Khi chúng tôi học Pháp, tôi nhận thấy tình trạng của cô ấy đã phát sinh biến hóa đáng kể. Số lần cô ấy đi vệ sinh ít hơn và tay phải của cô đã lấy lại được sự linh hoạt đủ để lật dở các trang sách. 55 ngày sau, Tĩnh đã hồi phục qua ma nạn này. Thật sự là một kỳ tích của Đại Pháp. Thông qua quá trình học Pháp và vượt qua khổ nạn này, chúng tôi đã cố gắng tẩy tịnh tư tưởng và toàn tâm, toàn ý học Pháp nghiêm túc. Tất cả chúng tôi đã đắc được rất nhiều điều qua quá trình này. Tĩnh đã nhận ra nhiều thiếu sót và chủ động thanh lý chúng. Cô ấy cũng ngộ ra rằng tâm tranh đấu của cô đã khiến nhiều mâu thuẫn xảy đến với gia đình cô. Khi ngộ ra điều này, cô ấy cảm thấy rất hối tiếc và đã mang theo những món quà đến thăm và xin lỗi mẹ chồng cô. Trong quá trình giúp đỡ Tĩnh, tôi cũng thu hoạch được thêm nhiều điều. Một ngày nọ, tôi đang nấu ăn tại nhà thì một ít dầu nóng vô tình bắn vào mắt tôi. Tại thời khắc đó, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mỗi ngày trôi qua, tôi cần đảm bảo đọc được ít nhất một chương của Chuyển Pháp Luân tại nhà. Tuy nhiên, sự cố này đã ngăn không cho tôi học Pháp. Tôi phủ nhận sự can nhiễu này của cựu thế lực và thay vào đó đã dành thời gian để nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của sư phụ. Khi tới lúc thăm Tĩnh vào buổi chiều như thường lệ, thị lực của tôi đã khôi phục lại bình thường. Sự việc này một lần nữa đã minh chứng uy lực của Đại Pháp. Sự hồi phục của đồng tu Tĩnh được gia đình, hàng xóm và bạn bè chúng tôi chứng kiến một cách minh xác, qua đó đã gia tăng tín tâm của họ vào Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.